Kính thưa quý thính giả, bây giờ quý vị cùng tôi đọc chung câu gốc với nhau, được chép ở trong Philip đoạn 2 câu 10. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã hiện đang sống ở thế gian, nhưng mục đích sống của chúng ta có phải ở thế gian này không? Nếu chúng ta chỉ trông chờ một ngày nào đó, chúng ta sẽ hưởng tiền hưu trí trong những tháng năm làm việc cực nhọc, hay chỉ trông chờ cho con cháu mình ăn học thành tài, hay chúng ta chỉ trông chờ ngày đăng quang để được danh vọng đời này, thì chúng ta phải suy nghĩ lại cái mục đích sống của mình. Chúa Giêsu đã cầu xin: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con. Vì cha đã yêu con trước khi sáng thế, được chép ở trong sách Giăng đoạn 17 câu 24. Chúa Giêsu muốn những người tin Chúa ở với Ngài khi Ngài về trời, nhưng Chúa không đem họ đi với Ngài, bởi vì cũng trong sách Giăng đoạn 17 câu 18, Chúa Giêsu đã cầu nguyện: Như cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Với mục đích là để rao truyền tin lành cho thế gian nghe, tin và nhận sự cứu rỗi. Chúa Giêsu chẳng những cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài thôi, nhưng Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho những người nghe họ và tin nhận Ngài nữa. Chúa Giêsu cũng cầu xin Cha gìn giữ tôi con Chúa khỏi điều ác để trông chờ ngày phước hạnh. Mục đích sống của chúng ta ở thế gian này là để rao truyền tin lành và trông chờ ngày mà mọi người nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thảy đều quỳ xuống. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm những cụm từ trong phân đoạn Kinh Thánh Jeremy đoạn 3 câu 14 đến câu 18 mà quý vị đã vừa nghe đọc. Bây giờ quý vị cùng tôi suy gẫm cụm từ thứ nhất: trong vòng các ngươi. Đức Chúa Trời cho biết: trong vòng các ngươi, ta sẽ lựa mỗi thành một người, mỗi họ hai người mà đem đến Siôn. Được chép ở trong câu 14 phần B. Dân Israel đã bội nghịch Chúa đến nỗi có nhiều người ở trong thành, nhưng Chúa quyết định chọn một người cho mỗi thành và mỗi họ hai người để xây dựng lại một dân sự biết kính sợ Ngài. Chúng ta nhớ lại câu chuyện trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 5. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Và trong câu 12: Này Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Và Chúa chỉ chọn gia đình Noe để xây lại một nhân loại mới trong ý muốn của Ngài. Tôi và quý vị đang sống trong một thế giới có nhiều sự dối trá, cho nên chúng ta cũng dễ nản lòng bỏ cuộc khi thấy một vài hội thánh ở trong cái tình trạng con cái Chúa không nâng đỡ nhau như hội thánh ban đầu. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Được chép trong con sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 46. Tất cả đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Cũng được chép ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 44 và câu 45. Ngày nay Chúa cũng sẽ chọn một số ít người để gây dựng lại những hội thánh không đi theo đường lối của Ngài. Chúa không quan tâm đến việc chúng ta đang sinh hoạt trong một hội thánh lớn hay nhỏ, nhưng điều Chúa quan tâm là những người lãnh đạo trong hội thánh đó có làm vừa lòng Chúa hay không. Trong câu 15, Chúa phán: ta sẽ ban các kẻ chắn giữ vừa lòng ta cho các ngươi. Các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các ngươi. Người chăn vừa lòng Chúa, ấy là người chăn chiên thực của Chúa. Người đó sẽ không ngại nói cho chúng ta biết tội lỗi của mình để ăn năn. Người Việt ta có câu nói, lời thật mất lòng. Và vì không muốn nghe những lời khuyên bảo đúng theo Kinh Thánh, nên hiện nay có một số con cái Chúa đi tìm những nhà thờ đông người để sinh hoạt. Để làm chi? Để không ai chú ý đến đời sống riêng tư của mình. Ngược lại, người chăn chiên giả sẽ không dám nói cho quý vị biết tội lỗi. Vì họ sợ quý vị buồn, giận, rồi bỏ đi nhà thờ khác. Tại sao? Vì quyền lợi mà họ không dám nói. Trong khi đó, Chúa muốn họ phải nói lại cho con dân Chúa lời Đức Giê-hô-va phán. Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở về. Được chép ở trong câu 14 và phần A. Chúa Giê-xu đã phán dạy chúng ta phải cẩn thận, nhất là trong thời kỳ cuối cùng này. Vì nhiều Christ giả và triên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ. Nếu có thể được, thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Được chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 21. Thời kỳ sau rốt này, vàng thau lẫn lộn. Cho nên chúng ta phải nhờ cậy Chúa giúp để có thể phân biệt giả và thật. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những cám dỗ. Cho nên chúng ta phải nhờ cậy Chúa Thánh Linh giúp mình tránh xa những cám dỗ. Để chúng ta được nằm trong cái danh sách của những người được Chúa chọn. Bởi vì có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. Mục đích của chúng ta là sống làm sao để Chúa chọn chúng ta trong vòng nhiều người được Chúa gọi. Chúng ta phải sống làm sao để Chúa không chỉ chọn chúng ta thôi, nhưng chọn tất cả những thành viên trong gia đình mình, trong hội thánh Chúa mà chúng ta đang sinh hoạt và thờ phượng Ngài. Bây giờ quý vị cùng tôi suy gẫm chung với nhau cụm từ thứ hai trong những ngày đó. Cụm từ trong những ngày đó ở trong câu 16 là nói đến ngày có những sự việc đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Lời Chúa phán, trong ngày đó hãy giải nghĩa cho con trai ngươi rằng, ấy vì việc Đức Giê-hô-va làm cho ta khi ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Được chép ở trong sách Xuất Ê-díp-tô ký, đoạn 13 câu 8. Chúa muốn mỗi chúng ta phải có trách nhiệm giải nghĩa và nhắc nhở cho con cháu mình nhớ những việc Chúa làm qua các thời đại. Ngoài ra, tôi và quý vị không giúp gì được cho con cháu mình vì hồn ai nấy giữ. Trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói ông cha ăn trái nho chua mà con cháu phải ê răng. Chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều vua. Chính mình cũng muốn làm vua của lòng mình. Nhưng sẽ có một ngày, Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một và danh Ngài cũng sẽ là có một. Được chép ở trong sách Sa-chi-ri, đoạn 14 câu 9. Ngày đó sẽ là ngày phán xét của Chúa Giê-xu, như lời Ngài phán. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lại Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 22. Ngày đó sẽ là ngày mà sứ đồ Phao-lô tin rằng ông và chúng ta sẽ nhận mão triều thiên. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Được chép ở trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 8. Ngày đó không nhằm nói đến ngày dân chúng ăn năn trở về với Chúa, song hướng đến thời điểm cai trị của Đấng Mê-si-a đã được ban xuống cho nhân loại. Để con người không còn lầm tưởng Đức Chúa Trời hiện diện giữa dân sự bởi hòm giao ước. Đức Giê-hô-va phán, trong những ngày đó, khi các ngươi sanh sản thêm nhiều ra trong đất, thì người ta sẽ không nói đến hòm giao ước của Đức Giê-hô-va nữa. Người ta sẽ không còn tưởng đến, không còn nhớ đến, không còn tiếc đến, và không làm một cái khác. Được chép ở trong câu 16. Tại sao chúng ta không cần sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua hòm giao ước? Vì Chúa đang ở cùng chúng ta và ở trong mỗi chúng ta. Một tương lai hết sức phước hạnh mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho dân Ngài. Thật giống như khung cảnh mà tác giả sách Habacuc nêu ở trong câu trong đoạn 2 câu 14. Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy chảy khắp đất như nước phủ đầy biển. Đó thực sự là một ngày ngập tràn phước hạnh mà chúng ta đang trông chờ. Bây giờ quý vị cùng tôi suy gẫm chung với nhau cụm từ thứ ba là trong thời kỳ đó. Chúng ta trông chờ ngày phước hạnh để Chúa chọn chúng ta sống. Trong thời đó, người ta sẽ gọi Jerusalem là ngôi của Đức Giê-hô-va. Và hết thảy các nước đều nhóm về Jerusalem, về danh Đức Giê-hô-va mà không bước theo sự cứng cỏi của lòng ác mình nữa. Được chép ở trong câu 17. Rất tiếc là có nhiều người thời nay không thấy được sự phước hạnh đó, cho nên họ bước đi theo sự cứng cỏi của lòng ác mình mà không cần đến Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ đó, thành Jerusalem được xem là thành Jerusalem mới, không cần hòm giao ước. Vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời ngôi hai ở giữa tôi con dân Ngài. Dân Israel đặt niềm tin mình sai chỗ. Họ nghĩ rằng chính hòm giao ước ban cho họ sự chiến thắng, nên họ đã dùng mọi cách đem hòm giao ước trở về. Thật ra, Đức Chúa Trời mới chính là đấng ban cho họ sự chiến thắng. Sứ đồ Giăng làm chứng, tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới, trang sức cho chồng mình. Được chép ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu 2. Chúng ta sẽ sống với Chúa trong một thời kỳ bình an. Chúng ta sẽ không còn cạnh tranh, than phiền, đau đớn, khóc lóc nữa. Vì Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng ta. Sẽ không còn sự chết, cũng không có than khóc, kêu la hay là đau đớn nữa. Vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Ở trong Khải Huyền 21, đoạn 21 câu 4. Thời kỳ đó chắc chắn sẽ đến. Mọi dân, mọi nước tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình sẽ trở về trong đất như lời Ngài đã hứa ban. Trong những ngày đó, nhà Giu-đa sẽ đồng đi với nhà Israel. Hai đàn cùng nhau từ đất phương Bắc trở về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp. Được chép ở trong câu 18. Không có phước hạnh nào có thể diễn tả được khi chúng ta được chọn để ở với Chúa Giê-xu trong thời kỳ mà lời Chúa cho biết, sông nước sự sống trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống, trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái. Và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng ta sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn nữa và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời. Vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Được chép ở trong Khải Huyền đoạn 22 từ câu 1 đến câu 5. Chúng ta sẽ cảm giác như thế nào khi chúng ta không được Chúa lựa chọn trong ngày phước hạnh đó? Trong ngày đó, chúng ta sẽ trả lời như thế nào về những gì chúng ta đang sống và những gì mà Chúa đã hy sinh cho chúng ta trên thập tự giá? Trong thời kỳ đó, Chúa sẽ ở giữa chúng ta đời đời trên nước thiên đàng. Cho nên, chúng ta phải làm sao để có một chỗ trên nước thiên đàng. Nguyện xin lời Chúa ở cùng với quý thánh giả muốn thật hết lòng.